Con nhà họ Thí quê ở Thơ Châu, còn trẻ đã hầu hạ ở dưới pháp tịch Phật giám, làm công tác chẳng từ khó khăn, tiếng vang cả Tùng Lâm. Như vậy thì ngài Trí Tài được tiếng vang cả Tùng Lâm là tiếng gì ha? Cái tiếng giỏi vắng làm công tác không có nể khó nhọc đó, thì cái tiếng của ngài được người ta viết tới là chỗ đó. Sư Du Phương đến Hoàng Long gặp thiền sư Tử Tâm ở Tam Môn, hỏi từ đâu đến. Sư xưng danh liền viết là Trang Chủ Tài ở Thái Bình Thơ Châu. Hồi xưa có dùng chữ Trang Chủ, tức là người coi một thửa vườn, một thửa ruộng, quản lý cái thửa vườn ruộng đó để lấy tài chánh nuôi tăng chúng, gọi là Trang Chủ. Hôm khác sư vào thất, Tử Tâm hỏi hội được câu tối sơ là hội được câu rốt sao. Hội được câu rốt sao là liền hội liền được câu tối sơ. Tối sơ rốt sao cần ném một cầm ném một bên, thoại bá trượng giả hồ làm sao hội. Sư thưa vào cửa đã rành kiến giải đến, đâu cần nhắc lại lối nghẽn bùng. Như vậy thì ngài Tử Tâm muốn dọ dẫm coi ngài Trí Tài thấu suốt được hay chưa, cho nên mới nói nếu mà hội được câu tối sơ là hội được câu rốt sao, vân vân. Rốt cuộc thì đem cái câu mà bá trượng giả hồ đó, để hỏi. Thì ngài trả lời vào cửa đã rành kiến giả đến, nghĩa là nếu mình đã có cái kiến giải đến nơi đến chốn rồi thì bước vào cửa người ta đã biết, đâu cần nhắc lại lối nghẽn bùng, thì nhắc chi cái chuyện quanh co rối rắm vô ích. Tử Tâm nói trưởng lão Tâm chết trong tay thượng tọa. Nói vậy tức là tôi chết trong tay ông rồi đó. Sư thưa ngữ ngôn tuy có khác, chí lý vẫn không sai. Về ngữ ngôn thì có khác chứ chí lý nó không có khác. Thì đó là ngài chết thì tôi cứu đó. Tử Tâm hỏi thế nào là việc không sai. Sư thưa chưa gõ sừng Hoàng Long đâu biết châu dưới hàm. Tử Tâm liền đánh. Thì cái đánh của Tử Tâm là đánh khen hay đánh chê, đánh phạt hay đánh thưởng? Thưởng hay phạt? Sao mà nói câu đó lại đánh? Bởi vì khi mà ngài Tử Tâm nói rằng ông nói thế đó đó thì tôi đã chết trong tay ông, thì ông cứu bằng câu là ngữ ngôn tuy có khác nhưng mà chỗ chí lý không có sai. Thì như vậy thì ngài Tử Tâm gạn lại chỗ không sai là sao, thì ông trả lời bằng câu nghĩa là chẳng gõ sừng Hoàng Long. Gõ sừng Hoàng Long là sao? Hoàng Long là con rồng vàng. Nếu không có gõ sừng con rồng vàng thì đâu biết ở dưới hàm nó có cái hạt châu. Như vậy Hoàng Long đây cũng chỉ cho ngài Tử Tâm, chỗ ngài Tử Tâm ở cũng chỉ là Tử Tâm. Như vậy nhờ tôi có đối chọi với ngài cho nên tôi biết ngài có hạt châu. Thì như vậy một hồi hạ rồi một hồi nâng, do đó cho nên Tử Tâm liền đánh. Buổi đầu sư trụ Nhạc Lộc ngày khai đường, tăng hỏi Đức Sơn gậy Lâm Tế hét ngày nay thỉnh thầy vì kéo rút. Sư đáp: Tô rô. Ta hỏi: Tô rô lại có ý Tây Lai hay không? Sư đáp: Tô rô. Do đây Tùng Lâm gọi sư là Tài Tô Rô, nói gì cũng Tô Rô thôi, không giải thích. Sau sư dời trụ Long Nha, sư thượng đường khải móng tay một cái nói: Khải tay trọn thành 80,000 môn, sát na diệt hết tam kỳ kiếp. Câu đó tiếp tới đâu? Đó, chứng đậu ca chứ. Đây là chứng đậu ca. Khải tay trọn thành 80,000 môn, sát na diệt hết tam kỳ kiếp. Nếu cùng thấy được, hành được, khỏe thì kinh hành, mệt thì nghỉ. Nếu ai mà thấy được khải móng tay liền thành 80,000 môn đó, hoặc là một sát na diệt hết ba kỳ kiếp, thì người đó khỏe thì đi kinh hành, mệt thì nghỉ, chứ không còn vấn đề gì phải lo nữa. Nếu cũng chẳng hội, thêm con còng cọc ném con trạm. Sư thượng đường nhắc và thượng tử tâm tiểu tham nói: Nếu luận việc này, như nhà người có 3 con, đứa thứ nhất thông minh trí tuệ, hiếu dưỡng cha mẹ, tiếp đãi khách khứa, coi sóc gia nghiệp. Đứa thứ hai hung hăng gian dảo, say rượu mê gái, nằm bờ té bụi, phá hoại gia nghiệp. Đứa thứ ba mù điếc, câm ngọng, đậu bóc chẳng phân, mọi việc không rành, chỉ biết ăn uống. Trong 3 người này, Hoàng Long cần chọn một người dùng. Giờ lựa cái người nào mà Hoàng Long muốn dùng? Theo ở đây mình lựa người nào? Lựa người nào nói mạnh coi. Tại sao lựa cái chú mù điếc câm ngọng làm gì? Tại sao lựa chú đó? Bởi vì cái chú mà hiếu dưỡng đó là thiện, còn cái chú mà mê gái uống rượu đó là ác, còn cái chú kia thì không có phân biệt. Nghĩa là không có phân biệt thân sơ, chỉ biết ăn uống, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cái chú đó là cái chú mà chọn lựa đó. Lại có 4 câu: trong sống có, trong chết có sống, trong sống có chết, trong chết thường chết, trong sống thường sống. Đem 4 câu này nghiệm thiền tăng trong thiên hạ. Sư nói: Gọi cái gì là 4 câu? 3 người tên họ là gì? Nếu hay hiểu được, cùng Hoàng Long nắm tay đồng đi, lại không mãi mai ngăn cách. Nếu chưa như thế, chẳng khỏi mượn nước dâng qua đây vậy, đi vậy. Nếu mà 4 câu và 3 người mà mình không có nhận được, thì như vậy chỉ là kẻ mượn nước dâng qua thôi. 3 người cộng thể, dụng phi dụng, 4 câu đồng âm, không chẳng không. Ngài bình 3 người đó là cộng thể, tức là thể chung, mà cái dụng, dụng mà chẳng phải dụng. Còn 4 câu đó là cái âm giống, giống nhau, không mà chẳng không. Muốn biết 3 người cùng 4 câu, quả vàng mới mọc phần, một phần hồng, nghĩa là mặt trời mới lên là một phần hồng. Sư trụ Long Nha 13 năm, dùng thanh đạm khổ hạnh tiếp chúng, thiền tăng đều kính quý. Sau sư dời trụ Vân Khê được 4 năm, như vậy thì cái đời của Ngài hồi là học tăng, hồi còn là thiền khách thì tham vấn, thì sao? Thì chịu cực, chịu khổ, phải không? Chịu cực, chịu khổ lo cho chúng. Đến khi làm thầy thì sao? Thì sống đạm bạc, thanh đạm, khổ hạnh tiếp chúng. Như vậy thì 2 trường hợp đều quá tốt, cho nên người ta quý trọng. Đến niên hiệu Thiệu Hưng năm Mậu Ngọ, ngày rằm tháng 8, sư họp chúng giao việc chùa, viết kể rằng: Ngày Trung Thu năm Mậu Ngọ, xuất gia trụ trì việc xong, sắp đi chính mình còn không, có gì hư không khá kiếm. Đó, ngài nhắc tăng chúng nói rằng ngài trung thâm thu năm Mậu Ngọ đó, thì ngày đó là chuyện xuất gia, chuyện làm trụ trì mọi việc xong hết, thì sắp đi chính mình còn không, tức là sắp ra đi ta còn không có thiệt, thì có gì hư không khá kiếm. Như vậy thì còn có gì nữa, nếu nó có gì đó thì cứ kiếm trong hư không. Đó. Sư dạ dỗ như thường, đến ngày 23 sư lại họp chúng dạy, niết bàn sanh tử trọn là qua đốn trong không, Phật và chúng sanh đều là tăng ngữ, cả thải các ông nên phải làm sao, chúng đều hạ ngữ mà không hợp. Sư hét rằng khổ khổ, lại nói mây trắng vọt lên, trăng sáng tại trời. Nói xong sư lặng yên thị tịch. Như vậy thì tới kết thúc thì ngài nói rằng niết bàn sanh tử là qua đốn trong không, Phật và chúng sanh đều là tăng ngữ. Thì câu đó muốn nói cái gì? Niết bàn sanh tử là qua đốn trong không, thì như vậy là muốn nói cái gì? Hay nói Phật và chúng sanh đều là tăng ngữ, thì mấy câu đó muốn nói gì? Bởi vì chúng ta mê, cho nên ở trong sanh tử, muốn hết mê thoát ly sanh tử thì gọi đó là niết bàn. Sanh tử đối với niết bàn, nếu sanh tử không còn thiệt nữa thì niết bàn có không? Như vậy thì nếu không có sanh tử, vượt khỏi sanh tử rồi thì niết bàn cũng không thấy. Không thấy mà có hay không? Có không? Thôi bộ ngán nữa. Không dám nói mạnh. Như vậy khi mình hết sanh tử thì niết bàn có hay không? Trả lời dứt khoát chứ. Thôi bộ nửa chịu mà nửa không chịu. Nghĩa là sau khi hết sanh tử thì niết bàn còn có hay không có?
Không thấy có.
Bởi bây giờ tôi nói thí dụ về thì tất cả hiểu ha. Tâm mình khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu. Khi nghĩ tốt nó tâm mình đưa nghĩ tốt, khi nghĩ xấu nó tâm mình đang nghĩ xấu. Lúc không nghĩ tốt không nghĩ xấu, tâm mình có không? Có không? Có làm sao? Có làm sao? Chỗ đó nó rất là tế nhị, nếu lầm một chút là thành bệnh, cho nên phải cẩn thận. Bởi vì nhiều người họ không hiểu, nghe nói niết bàn sanh tử như qua đốn trong không, nó như vậy không có niết bàn không có sanh tử, mà không có niết bàn không sanh tử tu làm chi? Mà nếu tu là cốt được niết bàn, phải không? Mà không có niết bàn không sanh tử tu làm gì? Đó là một vấn đề mà chúng ta dễ bị lầm lắm. Rồi nói Phật và chúng sanh đều là tăng ngữ, tức là lời nói thêm thôi chứ không có thiệt. Thì như vậy mình mê, cho nên mình làm chúng sanh. Khi mình giác ngộ rồi thì mình làm Phật, mà nói đều là lời nói tăng ngữ thì sao? Như vậy không có Phật. Mà không có Phật tu để làm gì? Bây giờ giả sử ai hỏi quý vị, quý vị tu để làm gì, thì trả lời sao? Tu để thành Phật, phải không? Bây giờ nói Phật cũng là lời tăng ngữ, thì giờ thành cái gì đấy? Thành cái gì? Mà không thành gì hết, tu làm chi? Đó là những cái mà phải thấy thật rõ. Nếu không thấy rõ thì khi mình tu cái mình bị lúng túng. Bởi vì ở đây nói rằng Phật là đối với chúng sinh, bởi chúng sinh là mê, cho nên Phật là giác. Nhưng bây giờ mình hết mê, tức là hết chúng sinh, phải không? Hết mê là hết chúng sinh. Mà hết mê lúc đó mình là gì? Mà Phật cái đối chúng sinh. Giờ hết mê, hết chúng sinh thì còn gì nữa đối? Như vậy mà hết mê rồi tới đó hết trơn luôn không? Nghĩa là hết cái mê, chứ không phải hết. Không phải hết Phật. Nhớ như vậy, hết mê. Nhưng mà bởi vì luôn luôn chúng ta đương ở trong cái thế đối đãi, nói mê, nói giác, cho nên giác là Phật, mê là chúng sanh. lúc chúng ta hết mê rồi á thì còn cái gì đối đãi, phải không? Thì không đối đãi, cho nên nói rằng nói chúng sanh nói Phật cũng là thừa đó. Cũng như vậy, khi mình còn ở trong sanh tử cho nên nói niết bàn là không sanh tử. Bây giờ mình hết sanh tử rồi, nói không sanh tử chi nữa, phải không? Cũng như tâm mình còn nghĩ thiện còn nghĩ ác, cho nên mình nói bỏ cái ác nghĩ cái thiện. Như khi mà mình không còn nghĩ thiện không nghĩ ác, nói không còn nghĩ thiện không nghĩ ác, lúc đó người ta tưởng không có tâm, phải không? Nhưng mà có tâm không có tâm à, chính mình khi không nghĩ thiện không nghĩ ác, lúc đó mình cũng mắt thấy tai nghe sáng rỡ, chứ có mất mình bao giờ, phải không? Nhưng chỉ không có niệm thiện ác thôi, chứ đâu phải là không có mình. Nghe nói không có thiện ác thì tưởng lúc đó không có tâm, đó là một cái hiểu sai lầm. Bởi vậy cho nên đến cái chỗ cứu kính đó, thiện ác chỉ là cái đối đãi của tâm, mà nếu tâm hết thiện ác thì lúc đó tâm thể nó mới sáng rỡ, mới tròn đầy. Còn nếu còn thiện ác tức là còn một mãi dụng của tâm thôi đó. Bởi vậy nên khi mình tu ý thức được điều này rồi, nếu mà lúc nào mà chú ngồi thiền mới thấy lúc tâm mình không còn nghĩ thiện không còn nghĩ ác thì lúc đó nó có động không? Mà nó không động, nó không động thì nó là khóc hay nó chỉ một chỗ, một hình dáng nhỏ nhỏ nhoi nào à, rồi khi mà nó đưa yên tĩnh vậy mà dấy niệm nghĩ lên thì nó cái niệm vừa dấy lên nó lớn rồi nhỏ à, thực ra nếu mà mình ngồi tu tâm thanh tịnh thì mình thấy nó là trùm khóc, khóc giống như kinh nói là như cái biển cả, phải không? Rồi vừa dấy nghĩ cái gì đó giống như hột bọt nổi lên vậy đó, phải không? Rồi nổi lên rồi mất, chứ còn biển cả lúc nào cũng tràn đầy. Bởi vậy cho nên chấp niệm nghĩ suy là tâm mình chẳng khác nào chấp một hòn bọt ở ngoài biển cả, cho đó hoặc cho hòn bọt là biển chứ không thấy được biển. Vì vậy mà người tu hiểu được thiền, thấy rõ được cái tâm mình trong khi tu á, rồi mới biết những niệm tưởng của mình chỉ là những cái đợt sống sinh diệt chứ không phải toàn thể của tâm, phải không? Thành ra những đợt sống đó nó dấy lên rồi lặng mất, còn tâm lúc nào cũng hiện tiền. Như vậy cho nên khi mà qua khỏi cái đối đãi rồi, cái chân thật nó mới hiện, mới đầy đủ. Sư hét một rằng khổ khổ, bởi vì không ai đáp được lời của Ngài cho nên Ngài nói khổ. Mây trắng vọt lên, lại nói mây trắng vọt lên, trăng sáng tại trời. Như vậy thì trong bầu trời đêm có trăng thì nó sáng rỡ, chỉ khi nào có mây vọt lên thì bị ngăn che, bị khuất lấp. Nói xong sư lặng yên thị tịch. Đọc tiếp.